Việc trở thành công dân Mỹ không dễ dàng đối với Nguyễn Đức Minh. Anh trốn khỏi Việt Nam khi còn bé cùng với gia đình và suýt chết trong chuyến đi này. Anh và gia đình cuối cùng đến được nước Mỹ, hiện là một nhà làm phim. Mình sống với vợ và anh em trong gia đình vợ tại Los Angeles. Câu chuyện về những nhọc nhằn, đau khổ và can đảm của gia đình Minh là niềm hứng khởi cho những người đang dấn thân vào một cuộc thách thức đầy khó khăn của việc cải cách di trú tại Hoa Kỳ. Sử dụng di sản Việt Nam, đạo diễn Nguyễn Đức Minh cho ra cuốn phim đầu tay có tựa đề là Touch, tạm dịch là chạm. Anh nói,
nếu không đến nước Mỹ, tôi có thể trở thành nhà làm phim hay không? Có lẽ không.
Minh và vợ hiện đang sống tại Los Angeles. Người anh cả của Minh, chị dâu và các cháu sống trong một căn nhà được xây tại sân sau nhà của mình. Gia đình anh Long và Minh gồm 10 anh chị em. Tuy nhiên, cuộc sống của hai anh em này liên hệ với nhau kể từ thời thơ ấu, không giống như các anh chị em khác. Anh Nguyễn Long là một nghệ sĩ. Anh nói,
I'm the one that take care of him. And I remember when I even went to my mom, delivery.
Tôi là người chăm sóc Minh. Và tôi nhớ cả khi tôi đến phòng mẹ tôi sanh và thấy Minh là một em bé mới sanh.
Không lâu sau đó lại có một em khác ra đời để Long chăm sóc. Minh và vợ đang chờ đứa con đầu lòng.
Khi các con tôi đủ khôn lớn, tôi sẽ nói cho chúng biết về chuyến đi mạo hiểm của tôi và cha mẹ tôi đã mang tôi đến nước Mỹ như thế nào.
Chuyến đi phiêu lưu của Minh làm cho Minh suýt chết. Long và Minh đều sanh tại Việt Nam. Long nhớ lại những giây phút hãi hùng trong chiến tranh.
Every night, we huddle under the staircase because that's the most solid part of the house.
Mỗi đêm chúng tôi đều chui xuống gầm cầu thang vì đây là nơi kiên cố nhất trong nhà. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ khắp nơi trong xóm. Sáng ra chúng tôi biết được là nhà nào bị trúng pháo.
Gia đình đông người của anh quyết định vượt biên bằng thuyền, từng nhóm nhỏ. Anh Long thuộc nhóm vượt biên đầu tiên. Vài năm sau, Minh lúc đó 8 tuổi ra đi cùng với người thân trong gia đình. Như nhiều thuyền nhân khác vào thời điểm đó, Minh và các người tị nạn khác trôi dạt ngoài biển. Minh cho biết,
there was a priest on the boat, a Catholic priest. So when we ran out of water, everybody was kind of.
Có một vị linh mục trên thuyền. Do đó khi chúng tôi sắp chết khát, vị linh mục chuẩn bị làm lễ lần cuối cùng.
Tuy nhiên mọi người trong gia đình anh sống sót và đến được nước Mỹ. Minh học rất giỏi và đứng đầu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học và trở thành công dân Mỹ. Minh lên đại học và học về sinh học, nhưng tìm thấy niềm đam mê thật sự trong việc làm phim.
Thật là hạnh phúc khi có được một người anh như anh Long, vì anh ấy mở đường cho tôi.
Lúc đó, Long là một nghệ sĩ nghèo nhưng hạnh phúc. Minh nói,
tôi nhớ mẹ tôi la rầy anh về việc này, nhưng anh ấy thực sự can đảm và quyết chí làm việc ấy.
Minh ghi tên vào trường điện ảnh, tốt nghiệp và bắt đầu theo đuổi đam mê của mình. Long đóng một vai trong phim đầu tay của Minh. Phim Touch nói về mối quan hệ của một cô gái Việt Nam làm móng tay và một anh thợ máy.
Chúng tôi được giải phim do khán giả bình chọn tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam. Đây là điều lạ và mỉa mai đối với tôi vì cha mẹ mang tôi đến Mỹ để có nhiều cơ hội tốt. Và nay tôi mang phim của tôi trở về lại Việt Nam.
Minh nói con Minh cũng sẽ có nhiều cơ hội như anh đã có tại nước Mỹ này.
Tôi sẽ nói với con tôi là cứ lên đường và đừng lo lắng gì về việc sẽ đi đến đâu.
Minh trở thành công dân Mỹ theo một chương trình đặc biệt dành cho người tị nạn chính trị. Vào năm 2012, Hoa Kỳ nhận được khoảng 44.000 đơn xin tị nạn chính trị. Chưa đến 12.000 đơn được chấp nhận. Trong khi đó, anh Chun Ni Yun từ Senegal đến Mỹ với 20 đô la trong túi. Nhưng anh nhanh chóng xây dựng được một đời sống thành công. Hiện nay, anh cống hiến trở lại cho xã hội bằng cách thúc đẩy người trẻ tự tin vào chính mình và khả năng của mình. Thông tin viên Đài VOA đã gặp người trẻ túi này với cuộc hành trình trong đời sống gây nhiều cảm hứng của anh. Anh nói,
I used to walk 3 miles to go to school.
Tôi thường đi bộ 3 dặm để đi đến trường, đôi khi không giày dép gì cả, dưới ánh nắng mặt trời châu Phi mỗi ngày.
Chun Ni Yun sinh ra tại Senegal. Anh hy vọng sẽ tạo cảm hứng cho những người trẻ tại một trường học ở Washington, D.C., để các em theo gương của anh tiến tới.
If a young man like me came here with $20 in my pocket, and now,
nếu một thiếu niên có thể đến đây với $20 trong túi và hiện đang đi du lịch thế giới, tiếp xúc với giới trẻ vòng quanh thế giới, thì tôi nói với các bạn, mọi việc đều có thể xảy ra.
Người trẻ tuổi này sinh ra trong cảnh nghèo khó tại một làng quê Tây Phi. Cha của Chun có 3 vợ và 28 đứa con. Anh nói,
at a very young age, I looked at my mom, this beautiful lady that had.
Vào lúc tuổi còn rất trẻ, tôi nhìn mẹ tôi. Bà đẹp nhưng có nhiều vết đau khổ trên khuôn mặt. Và ngày ấy, tôi nói với mẹ tôi là mẹ đừng khóc nữa. Một ngày nào đó nếu con thành công, con sẽ đảm bảo là con sẽ chăm sóc mẹ.
Chun Ni-yung đã làm được và tiến trên con đường giúp một tổng thống Hoa Kỳ đắc cử. Anh Chun khám phá ra được sự yêu thích chính trị địa phương tại tiểu bang Ohio, nơi anh tốt nghiệp đại học và bắt đầu làm việc cho những chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ. Anh nói như người trẻ phải dân thần.
Every decision has been made mostly in your life, in the future of your country or your future.
Mỗi một quyết định được thực hiện hầu hết trong đời sống của bạn và tương lai đất nước bạn và tương lai của gia đình bạn và con cái bạn đều bị các chính trị gia kiểm soát. Do đó, riêng cá nhân tôi muốn ngồi tại bàn nơi các người làm quyết định ngồi hơn là chờ đợi những người này đưa ra quyết định giùm tôi.
Chun Ni-yung luôn luôn giúp đỡ gia đình ở Senegal. Và vào năm 2009, anh thành lập một tổ chức bất vụ lợi có tên là Give One Project để cổ vũ cho sự tiến bộ xã hội, kinh tế và chính trị cho các người trẻ tuổi, cũng như việc khánh thành trường học tại Benin. Give One có những dự án tại một vài quốc gia châu Phi cũng như tại châu Âu và Hoa Kỳ. Anh cho biết,
you go to Africa, it's not only sometimes the leaders, most of them are corrupted, but even
bạn đến châu Phi và không chỉ thỉnh thoảng, các nhà lãnh đạo hầu hết đều tham nhũng, nhưng ngay cả những người không làm việc trong văn phòng cũng rất tham nhũng, giống như cả xã hội hầu như nhau. Và sự lãnh đạo chỉ phản ánh những gì bạn thấy tại chỗ, và đó là những gì chúng ta cố gắng thay đổi với thế hệ mới. Tham nhũng không phải là một chuyện bình thường, và chúng ta không thể nào đưa đất nước chúng ta tiến tới, trừ phi chúng ta loại trừ tham nhũng.
Tại quốc gia tạm cư, anh Chun được công nhận là một lãnh tụ chính trị. Anh thường được phỏng vấn về phát triển tại châu Phi, như là tại đài VOA. Anh tư vấn cho người Mỹ về vấn đề dân chủ tại châu Phi và tư vấn cho người châu Phi về đầu tư nước ngoài. Anh Chun nói, anh đang theo đuổi mộng ước của mình. Anh Chun gọi Senegal là mẹ anh và nước Mỹ là cha anh. Anh nói anh muốn đi theo con đường của những lãnh tụ vĩ đại, được nhớ đến về những điều họ làm để thay đổi cuộc sống của người dân. Nhiều di dân tiếp tục đóng góp to lớn cho xã hội Mỹ. Một số doanh nghiệp thành công nhất như Google, AT&T và eBay là do các di dân sáng lập. Bên cạnh đó, một trong những vấn đề khó khăn nhất các nhà lập pháp phải đối phó về cải cách di trú là hậu quả tình cảm và tâm lý đối với con cái của những người bị trục xuất. Đài VOA biết được một gia đình người Palestine tại Brooklyn, New York, bị khủng hoảng kể từ khi người mẹ bị trục xuất. Việc trục xuất thường làm tan nát gia đình. Kuzana Hakim, người Mỹ gốc Palestine 19 tuổi, và cô em gái Saba nhớ lại đêm mẹ cô là bà Fetin bị các nhân viên di trú, hay còn gọi là ICE, trục xuất. Cô Jana nói,
ICE came in.
Nhân viên sở di trú đến.
Và cô Saba cho biết,
và khi tôi sắp ngủ, thì mẹ tôi vào phòng và gọi, Saba, Saba, thức dậy, họ đến đưa mẹ đi.
Cô Jana nói tiếp,
em tôi hỏi nhân viên ICE chuyện gì đây, và hình như họ có lệnh của tòa để bắt mẹ tôi.
Và kế đến là cô Saba.
Nhân viên di trú trấn an mẹ tôi. Yên tâm, bà sẽ sớm trở về nhà. Bà có con cái.
Bà Fatin hiện sống tại Ramallah, vùng bờ Tây, bị Israel chiếm đóng. Bà từ Belize đến Hoa Kỳ theo hộ chiếu du lịch vào năm 1989. ICE trục xuất bà về Belize, nơi bà là một công dân của nước này. Bỏ lại các con ở Mỹ là một điều đau đớn. Bà Fatin nói,
goodbye, Brooklyn. Goodbye, New York.
Chào tạm biệt Brooklyn, tạm biệt New York, làm ơn chăm sóc các con tôi.
Vì bà không có giấy tờ chứng minh của Israel, bà sống trong lo sợ bị trả về Belize. Ông Saba cho biết.
Tôi hiểu là có những luật lệ và bạn không thể vi phạm được, nhưng tôi cảm thấy là phải nên có những ngoại lệ. Đó là sau 20 năm, sau khi xây dựng cuộc đời ở đây, sau khi có con cái tại đây, bà bị trục xuất.
Jana phát biểu.
Forget the fact that it's not fair to my mom. What about us? Aren't we American citizens? Aren't we born here?
Hãy quên đi sự kiện là việc này không công bình đối với mẹ tôi. Nhưng còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi không phải là công dân Mỹ sao? Chúng tôi có được đối xử bình đẳng và công bằng như những người khác hay không? Làm thế nào mà nói rằng việc bắt mẹ tôi phải xa tôi và anh chị em tôi là công bằng?
Cha của những em này cũng là một di dân bất hợp pháp, bị tật nguyền và không thể làm việc để nuôi gia đình. Do đó Jana và Suba trở thành người lo kiếm tiền nuôi gia đình vừa đi học. Em Jana nỗ lực chứng tỏ là cục trụ trong gia đình.
And they don't see me emotionally break down in front of them. I don't think they should, and I hope they won't ever.
Và họ không thấy tôi bị xúc động mạnh trước mặt các em tôi. Tôi không nghĩ chúng thấy, và tôi hy vọng chúng không bao giờ thấy. Bởi vì tôi muốn các em luôn luôn nhìn vào tôi như là, được rồi, mình sẽ làm những gì Jana làm. Tôi phải tiếp tục tiến tới, làm tất cả mọi việc, để có thể đưa mẹ tôi trở về.
Cuộc sống thật khó khăn đối với Mohammed, đứa em trai 16 tuổi của họ. Em này trở nên co mình lại, trải qua nhiều cơn ác mộng và học kém trong trường. Jana hy vọng mẹ cô sẽ được phép trở về nhà, dù hiện nay bà Fatin bị cấm trở lại Mỹ. Cải tổ di trú có thể thay đổi việc này. Trong khi đó, Jana đang theo học một trường đại học địa phương và có một giấc mơ lớn.
The whole reason to my dream is my mom. So basically what I want to do with my life is I want to be a lawyer. I want to be a defense attorney, but I also...
Tất cả lý do của ước mơ của tôi là mẹ tôi. Trên căn bản việc đó mà tôi muốn trở thành một luật sư. Nhưng tôi cũng muốn làm một luật sư di trú. Do đó, tôi đang làm việc không những để có thể giúp được mẹ tôi trong tương lai, nhưng cũng có thể giúp mẹ của những em khác, giúp gia đình của những em khác, bất cứ ai, bởi vì không ai đáng phải chịu cảnh này.
Vào năm 2012, có 400.000 di dân bất hợp pháp bị trục xuất. Điều an ủi duy nhất gia đình này có là những gì công nghệ có thể cung cấp được, tức là con cái có thể nói chuyện với cha mẹ bằng điện thoại di động. Vào lúc mặt trời lặn tại Brooklyn, New York và Ramallah tại bờ Tây, một ngày nữa lại qua đi ngăn cách người mẹ và các con. Việc làm là lý do chính khiến mọi người đến nước Mỹ. 2/3 trong số 11 triệu người không giấy tờ sống tại Mỹ đã có mặt tại đây hơn 10 năm. Gần như một nửa sống trong những gia đình với chồng hay vợ và một đứa con, thường là công dân Mỹ. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.